Hôm nay trước khi học giờ tôi kinh thì tôi xin nhắc lại vài điểm. Hôm nay thì về cái việc mà hòa dẫn bài thơ thì là cũng có được mấy bài hòa dẫn rồi, và bữa nay cũng có gửi thêm. Vì đây là cũng một cái vừa học đạo mà vừa chơi cho nó vui vui ở trong văn chương, ở trong thi phú. Cái này là tốt đấy, chứ không phải là ngoài đạo lý đâu. Thì tôi nhận được mấy bài, có lẽ cũng còn tiếp tục nhận nữa. Thì cái điều này tôi xin nhắc với đại chúng, các vị mà muốn vui cái điều này thì các vị phải chú trọng một cái điểm mà đừng cho sai sót, là nó là 8 câu 5 vần, nó thuộc về cái thể thơ đường. Thì các vị làm thơ thì các vị phải chú trọng về cái niêm và cái luật của thơ đường. Mà thơ đường á thì là cái tập trạng, cái tập luận á, tức là nó có 4 câu, nó phải đối chân chát nhau thì nó mới có giá trị. Chứ nếu mà các vị làm mà nó không đối á, thì là cũng như là các vị tỏ bài cái tâm sự của mình á, nó gần như cái văn xuôi không hơn không kém, thì cái bài thơ nó không có giá trị. Cho nên cái thú vui của chơi thơ này, thơ đường thì là phải nói là nó khó đó. Niêm đúng, lực đúng, và đừng cho khổ đọc. Khổ đọc nghĩa là cái lượng âm ba nó phải lên xuống, như là những cái đợt sóng lên xuống lên, mình cho nó êm dịu. Chứ đừng có để cho nó khổ độc, là giống như là có những cái đợt cuồng phong nó làm cho sóng nó ào ạt mà nó quá đi cái mức bình thường của cái mặt biển xanh. Mặt biển xanh mà nhìn nó đẹp là do nó là nó lăn tăn, nó gợn lên xuống đều. Nhưng mà trong đó nếu mà có những lượng sóng bạc đầu nó thủ ào ạt thì là cái mặt biển nó thành ra hơi thô tàn bạo, mà không còn là êm đềm nữa. Vì vậy nó ngoài cái niêm luật ra, nó còn tránh cái khổ đọc. Khổ đọc, chữ khổ nghĩa là khó đó, nghĩa là đọc khó. Thế thì là cái việc mà niêm với luật ra thì là xin đại chúng quan hỷ, nghĩa là chú trọng. Ngoài ra cái cách để cho có giá trị như tôi vừa nói là phải đối với thật là nghiêm túc. Tôi nói ví dụ như cái bài mà thông thường ai hồi nhỏ cũng có học, chẳng hạn như cái bài của bà Nguyễn Thanh Quang, tạo quá gây chi của khí trường, cái đó gọi là cái câu phá. Câu thứ hai là đêm nay thâm thoát mấy tinh xương, thì câu phá câu thừa, câu đó là câu thừa, hai câu đó không cần nói. Còn 4 câu này nè, phải đối chân chát mới được. 2 câu trước gọi là cặp trạng. Lối xưa nha, xe ngựa hồn thu thảo. Thì câu đối cái thứ hai đó là ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương. Đây nó đối là lối xưa, ngõ cũ, xe ngựa lâu đài, hồn thu thảo, bóng tịch dương. Nó phải đối chân chát vậy đó. Đá vẫn cơ gan cùng tớ nguyệt, đá vẫn cơ gan cùng tớ nguyệt, nước còn cao mặt với tan thương. Đây, bên kia đá, bên này nước. Đá cơ gan, nước cao mặt tức là nhăn mặt á. Phải động từ, phải đối động từ, tỉnh từ, phải đối tỉnh từ, chân chát vậy đó mới hay đấy. Rồi câu thúc này. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luôn đoạn trường. Là nghe bài thơ vậy là nghe nó mới hay đó. Nó đối, phải đối chân chát thì mới được. Chứ nó không đối thì là coi như là tỏ bài tâm sự mình. Tỏ bài tâm sự rồi có 8 câu thì nó chẳng thấm thía vào đâu. Thế là chơi cái này rất thú vị. Mình là bồi bổ kiến thức, trao dồi thêm về cái cái tri kiến của mình trong cái việc học đạo. Tôi nhắc với đại chúng là cái bài mà cách đây 40 năm mà tôi đã từng làm đó, chỉ mấy cái vận thôi, không trồng trong bông lông, mà mấy chục bài thơ, tùy theo cái hoàn cảnh, cái tâm sự, cái nhận thức của mọi người mà không ai làm giống ai hết, mà vẫn mấy chữ đó không mất. Tôi gọi là quả nguyên vận, chữ đó là để chữ đó, nhưng mà mấy chục bài đều là khác nhau hết, mà trong đó có bài của tôi. À, cái điểm nữa, cái điểm này là rất là thú vị với đạo Phật đó nè. Đọc qua một bài thơ á, người ta có chia ra, ví dụ như là nói đạo Phật về cái chữ ngộ ha, ta chia ra đọc bài thơ là ta thấy cái bài thơ này vị ngộ, tức là đối với đạo chưa có ngộ, chưa có ngộ về về chân lý đạo. Rồi đọc bài thơ nữa, ta biết cái ngày này cho bằng giải ngộ. Giải ngộ tức là ngộ, tỏ ngộ bằng cái hiểu biết chứ chưa có sâu đối với đạo. Rồi đọc bài thơ nữa, ta biết là cái ngày này là chứng ngộ. Bài thơ chứng ngộ, bài thơ chứng ngộ nó khác với cái giải ngộ, giải ngộ nó khác với cái vị ngộ. Rồi còn nghĩa là cái đỉnh cao cuối cùng là cái bằng giác ngộ. Giác ngộ chẳng hạn như là thơ của Di Ma Cật là thơ giác ngộ. Thì cái việc này á, có thì giờ là tôi có thể là tôi phân tích cho các vị thấy. Thành ra cái việc học Phật của ta đây nè, lưu ngộ, để giải ngộ, để chứng ngộ, để giác ngộ, nó bốn tầng bậc khác nhau. Lưu ngộ tức là chưa có ngộ, chưa có ngộ về chân lý. Giải ngộ tức là giải ngộ này, cái ngộ này nè, cái bằng mãi hốt giác như hốt mê. Có lúc ngộ mà có lúc nó không ngộ, nó bị mê cả. Còn chứng ngộ đó thì là mới giữ gìn được cái trạng thái đó, cái sinh an giải thoát đó lâu bền ở trong con người, nó thường trực ở trong con người. Còn đạt tới cái đỉnh cao là giác ngộ thì lúc đó bây giờ là vượt ngoài văn tự ngôn ngữ. Bây giờ tôi có thể trình bày các đại chúng này nghe qua đây nè, đại khái đây nè, rồi để rồi mình còn nhận nữa, rồi tôi mới nhận thêm nữa đây nè. Cũng quả bệnh cái bài thơ đây nghe, giờ xin để nói cho vui này trước nhé. Tôi xin không nói cái bài nguyên tác. Bài nguyên tác thì bữa hổm tôi đã đọc qua rồi. Tôi không phê bình cái bài nguyên tác, bởi vì phê bình bài nguyên tác rồi chả lẽ mình đi phê phán một cái vị mà người ta nêu ra cái đề tài để cho mình, để cho mình trao dồi kiến thức của mình mà mình không phê. Cái đó mọi người tự hiểu thôi. Này, cái bữa ngay cái bữa tôi nói đó thì có một Phật tử nha, quà ngay ở trong cái lớp này, cái đó trở ra tôi cũng phải là thán phục thật đấy. Bây giờ tôi trình bày từng bài một rồi tôi phân tích cho các vị nghe nè. Cái bài quả mệnh này là cái bài thứ ba, cũng muốn nương thân gửi cửa thiền, nợ tầng chưa dứt mãi kinh chiên, đầu sinh sao tuổi mồ côi mẹ, tóc bạc năm tuần lẽ phận duyên, giải mượn vĩnh nguyên nghe lý đạo, xin ngay thành thị nói duyên thương, cháu con quấn bức lòng vương bấn, nào dám mơ xa cảnh tri thương. Đây, thì cái bài này á, tự nói lên sự thật là nói lên là cái hoàn cảnh của mình. Mà hoàn cảnh của mình á thì là trong cái bài này á, là theo cái chỗ nhận xét bằng con mắt đạo gọi là vị ngộ, nghĩa là chưa có tỏ ngộ về đạo. Vì chưa có tỏ ngộ về đạo cho nên cũng muốn đem thân gửi cửa thiền, nhưng vì nở tầng chưa dứt mãi phải tinh chiêm, cũng nguyên giận nó nha. Rồi nói lên cái nỗi tâm sự của đời tư của mình mà. Đầu sinh 6 tuổi mồ côi mẹ mà tóc bạc 5 tuần lẽ phận duyên, tức là khoảng tuổi ngũ tuần thì coi như là gãy gánh phận duyên. Rồi thì khi mà gãy gánh rồi buồn về một cô hồi nhỏ, rồi lớn lên có gia đình rồi gãy gánh tuổi ngũ tuần. Rồi giờ thì là để giải khuây là bằng cái gì, an ủi bằng cái gì để mà sống những ngày còn lại. Thì giải muộn đến nguyên lý đạo. Đi giải muộn, đi nghe đạo để mà giải muộn, để mà chữa những cái vết thương lòng, coi coi nó buồn bã, thê lương ảm đạm. Xin nghe thành thị, nói nguyên thiên. Giải muộn thì là đi tới chùa Vĩnh Nghiêm. Còn làm cái xin nghe thì là ở chợ Bến Thành. Đây là một cái tâm trạng thật sự mà nói thật của chính cuộc đời mình. Các con vẫn bích lòng dương vấn, hoàn toàn là còn dính mắc ở trong á, chấp nhận, chấp nhận mình còn ở trong cái sự dương vấn bởi sự quấn bích của cháu của con. Thì nào dám mơ xa cảnh tri thiên, không có dám mơ cái gì hơn nữa. Như vậy là cái bài thơ này là cái bằng lòng tu với cái nhân thừa Phật giáo, chứ không dám ở mất mong ước cái gì hơn. Bởi vì theo cái giáo lý mà học đó, mình học phẩm dài đó mà, thì nếu mà mình mà ngang bằng với cái nhân thừa Phật giáo mà mình có mong ước cái cảnh trí thiên liêng nào đó cũng không được. Cho nên cái bài thơ này là an phận và nói lên tâm sự của mình, cũng bao nhiêu lần đó niệm lực đó mà nói lên cái nỗi niềm tâm sự của mình rất thành thật mà bằng lòng với nhân thừa Phật giáo. Giống như tôi nói đã chấp nhận mình chạy marathon mà là chạy những cái nhóm thứ 5, thứ 4 thì là không cần đòi hỏi chạy rút nữa, có rút đi nữa, có xỉu đi nữa thì cũng chẳng giục được cái cúp nào. Nên bằng lòng chạy từ từ ở cái nhóm thứ 5 vậy, để chờ ngày tới đích vậy thôi mà không có hy vọng giục cúp. Đây là bài này là theo tôi là tôi phê phán, tôi cho rằng duy ngộ nghĩa là chấp nhận nhân thừa trên đường đạo chưa cao. Thì cái bài này đó nhé, tôi đọc cái này các vị để ý nè. Bài này là cái bài họa dựng ngay trong cái bữa mà đang giảng đây nè. Thì cái vị này cũng là có lẽ là cũng thường chơi thi phú đó. Cung đạo đâu đâu cũng cửa thiền. Wow, cái này là khá. Khi mà chứng đạo rồi nhìn đâu là cũng là cửa thiền hết, chỗ nào cũng có thể thiền được đó. Cho nên mở đề cái này tôi gọi là thừa minh. Thừa minh thì phá ám. Câu này câu thừa nè, câu thừa nó rõ, nó rõ về cái lập trường của mình nêu ra. Câu này gọi là phá minh thì thừa ám, mà thừa minh thì phá ám. Chứng đạo đâu đâu cũng cửa thiền, bởi lòng điên đảo mới trung chuyên. Đấy, ý này sâu đó. Nếu mà con người mà bỏ đi cái điên đảo mộng tưởng á, xa lìa được cái bằng viễn ly điên đảo mộng tưởng, thì người này cứu cánh niết bàn ngay tại chỗ, mà làm gì có cái vụ trung chuyên chứ. Mà sở dĩ mà thấy có trung chuyên là tại vì lòng điên đảo, tại vì nhầm giả làm chân, nhầm giặc làm con, lấy khổ làm vui, lấy ngực làm binh, cho nên nó mới sanh ra trung chuyên. Thành ra cái bài này là tốt đó nè. Trăm năm còn mất bằng hơi thở, để đối lại với cái câu mà 79 tuổi chưa làm thọ. Cái câu này chứng tỏ lên rằng là nói lên là cái người này đạt được, ngộ được cái lý vô thường, sinh tử lão bệnh bất diệt nhân kỳ, chiêu tồn tịch dân sắc na vị thế. Tốt hơn là cái mà nó 79 tuổi chưa làm thọ. Vậy chứ muốn đòi bao nhiêu? Đòi 100 tuổi, 200 tuổi gì đó, giống như bành tổ vậy không? Mà bành tổ cũng không có sống đời được kia mà. Cho nên là trăm năm còn mất bằng hơi thở, mà một khắc qua rồi chứ hỏi duyên. Đừng có nói cái gì nghĩa là mạng người trong một cái sát na, không cần nói nhân duyên tự nhiên gì cả. Tứ đại chư tăng về với đất, năm căn u uẩn chẳng do thiên. Kẻ mơ người tỉnh đều, kẻ mơ người tỉnh tâm đều Phật. Tới bên quên thuyền đạp vỡ thiên. Được đấy, kẻ mơ người tỉnh, dù là có kẻ tỉnh có người mơ, nhưng mà tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Đấy là theo cái tư tưởng của Quan Nghiêm của Pháp Hoa đấy. Còn tư tưởng Bát Nhã đây nè, tới đến quên thuyền đạp vỡ thuyền, giáo lý của Phật như là thuyền như bè, hãy qua được xong rồi là đạp bỏ thuyền, đạp bỏ bè. Giáo lý của đạo Phật kinh điển như ngón tay chỉ trăng, khi thấy trăng rồi là bỏ quên cả ngón tay, cái cần chi mà thiên với không thiên. Cho nên khi mà tới bến rồi, giác ngộ được rồi thì bỏ hết mọi sự, dầu là thiên liên hay là không thiên liên, dầu là linh liên hay không linh thiên cũng đều bỏ hết. Thế thì là nó. Nhưng mà tại sao cái bài này á, cái bài này là tôi cho rằng hay như vậy, mà tôi cho rằng là cái bài này chỉ là giải ngộ thôi. Là vì á, sau đó đó cái vị này mà cũng ký tên đó mà viết cho tôi một cái bài nữa là như thế này. Đây, cái bài này là kể như là giải ngộ đây nè. Còn một cái bài này đây nè, nó chứng tỏ rằng là cái người nói này chỉ giải ngộ chứ chưa phải là chứng ngộ. Cùng một tác giả nhưng mà làm cái bài á, làm cái bài gọi là ngẫu cảm nha. Cái này giải thơ tới tôi nè. Sao mốc sinh rồi ở thế gian, buồn vui lẫn lộn lễ trang trang, vợ con nên đủ, nên đủ đời đau khổ, cơm áo nghe hoài tiếng thở than. Lúc trẻ xem kinh lòng tất ẩn, khi già đọc sách khi già đọc sách dạ miên man, cái thân hữu khổ trầm tâm mãi, việc hết tham sân đạo khó bàn. Cái bài ngẫu cảm này á, nói lên là cái tâm trạng mà nó bị phiền não vô minh, cái sự khổ đau, sự cơm áo nó làm cho khổ đau, nó làm cho chằng chịt, nó làm cho buồn bã đó, vẫn còn nguyên vẹn. Thế thì là căn cứ cái bài ngẫu cảm cùng một tác giả này mà biết là cái bài, mặc dầu hồi nãy nói đó có vẻ nghĩa là cao siêu đó ha, cái đó là gọi là hốt giác. Mà cái bài này nói lên là hốt mê. Vì hốt giác hốt mê cho nên cái nhà bài đó mặc dầu là cái tư tưởng khá phanh phát đấy, nhưng mà chứng minh rằng cái hiểu biết đó là cái hiểu biết của giải ngộ chứ chưa phải là chứng ngộ. Giải ngộ tức là tỏ ngộ bằng cái hiểu biết, vận dụng cái hiểu biết để mà nhận định về cái lý đạo, về kinh điển. Thế thì là cái đặc cỡ này cũng là khó đó chứ không phải là dễ đâu. Cái giải ngộ cũng là khó đó. Cho nên là đọc qua cái băng là nắm được cái trình độ vị ngộ, giải ngộ. Còn chứng ngộ thì là chứng ngộ thì nó phải được liên tục. Tôi nói ví dụ như cái tư tưởng à, cái bài mà của Ngài Mãn Giác Thiền Sư á ha. Xuân đáo bất qua khai, xuân khứ bất qua lạc, sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thưởng lai mặc dĩ xuân tàn quá lạc tẩn mà đình tiền tác giả nhất chi mai. Đây những là như vậy đó, xuân đến thì tâm hoa nở mà xuân đi thì tâm hoa rụng. Sự việc nó trôi qua trước mắt mà tóc bạc cái trên đầu nó báo hiệu cho cái tuổi vô thường già nua của kiếp con người. Nhưng mà đừng tưởng xuân tàn quá rụng hết. Đêm qua ở sân trước còn một cành mai, có nghĩa là người ta hiểu được rằng là cái đạo lý của Phật giáo mà triển khai rồi làm cho người ta ngộ rằng là bản thể nó duyên khởi sinh ra hiện tượng, rồi từ cái hiện tượng đó dầu cho nó có chết hoặc là có héo tàn hoặc là có rụng rơi cũng trở về với bản thể, cho nên không có cái gì mất. Đó thì là những cái tư tưởng như thế, và là những cái tư tưởng của những người chính ngộ được chân lý. Tuy nhiên là cái sự chứng ngộ đó là nó phải liên tục. Chứ còn mà giá như mà ông làm một vài bài sau gì đó mà nghĩa là nó còn dương lắm thì là cũng là một hiện tượng hốt giác hốt mê thôi. Đấy. Mà cái người mà chứng ngộ rồi á, chứng ngộ thật sự á, một là không làm được thơ, hai là làm được thơ thì cũng phải là cái tâm hồn thanh thoát chứ không có truyền thuộc trở lại. Cho nên cái này nó có cái ngộ vậy đó, nhưng mà ai ở trong cái hoàn cảnh đó thì mới biết. Mà khó rõ lắm chứ không phải dễ đâu. Cái người mà chưa ngộ mà muốn cố gọt giữa cho nó thành cái ngôn từ của cái người mà chứng ngộ, khó lắm, không được đâu. Cái người giải ngộ mà muốn gọt giữa cho nó thành cái ngôn từ của cái người chứng ngộ là khó. Còn cái người mà dự ngộ mà muốn nói cho nó thành cái bài thơ chứ là giải ngộ cũng khó. Tình tôi nhớ cái bài thơ mà hồi đó tôi làm là thuộc về bài thứ 18 ở trong nhiều bài quả dẫn. Dẫn 40 năm trước nha. Hồi đó với cầu kè, đi giảng với cầu kè rồi gặp mấy vị, mấy thầy cũng thích thơ rồi đem ra là, nghĩa là cái vần là rất là buộc ở trong cái chữ không trồng trong bông lông, mà cách đây 40 năm mà tôi làm bài thơ chắc là vẫn không rời nổi. Là vì cái chất của tôi bây giờ đưa ra những cái gì như thế đó là tôi nói, nghĩa là dính trong đó là tôi không nói, nếu tôi làm không được. Còn nếu tôi nói ra là nó phải tự hóa giải hết những cái đó, thì cái đó cũng còn không biết giờ nó ở đâu. Giờ lực nó cũng khó chứ không rồi. Tôi đưa ra để là vui và thí nghiệm cho biết thôi. Thế rồi bữa nay có thâu thêm mấy bài thôi, nhưng mà lưu ý các vị là để nguyên lực, chứ mà nguyên lực là không có đúng là không có đọc được. Cái ý có thể là dị ngộ, giải ngộ, chứng ngộ hay giác ngộ là có thể chấp nhận được hết, nhưng mà nếu mà nguyên lực mà các vị làm không đúng là không thể nào sửa nổi. Rồi còn xin nhắc lại, chiều nay là tôi giảng ở bên Thường viện Quảng Đức đây, sẽ trả lời câu hỏi. Tất cả những câu hỏi đều có thể trả lời, nhưng mà tôi xin nhắc là các Phật tử nếu mà có nêu câu hỏi thì làm ơn biên tên kỹ lưỡng và địa chỉ giùm tôi. Đặng nếu như bình thường không có việc gì thì thôi, mà nếu mà các vị mà hỏi có những câu mà nó hơi quá tếu hay là nó quá hài hước hay không cần thiết thì các vị phải tự hạn chế lấy. Chứ còn là nếu mà viết mà hỏi mà tùm lum mà không là không có hạn chế mà các vị không chịu trách nhiệm thì là thì giờ đâu mà tôi ở đây tôi giải thích. Cho nên yêu cầu nếu thật sự cho nó các vị thấy cần hỏi và có thắc mắc thật sự thì các vị phải ghi cái pháp danh của mình, cái địa chỉ của mình. Điều đó để bắt buộc chứng tỏ rằng là các vị câu hỏi đó là cần thiết trong sự hiểu biết trên đường học đạo. Chứ còn không là ngồi viết ra nữa là 5-70 câu chết tôi rồi. Không tên tuổi gì hết. Kể cả trong đó hỏi hài hước chơi nữa thì nó không có lợi.
Cũng như là cách đây khoảng 10 năm gì đó, có anh câu hỏi, nghe nói rằng ông được thông, hiểu thông kinh sử. Tôi xin hỏi thử ông đôi lời, vậy có cái mã ông trời ở đâu? Hỏi thật. Ông cho tôi biết là cái mã ông trời ở đâu. Nhưng mà thật sự tôi trả lời cái mã ông trời cũng được như thường. Mà nếu mà cãi tôi một cái là coi như là vô cái bẫy của tôi sập, cái bừng là dập chương đó nha. Các vị nhớ mỗi lần tôi trả lời cái mã ông trời không? Tôi nói cái mã ông trời là xè xè nắm đất bên đường, dào dào ngón cỏ nửa vàng nửa xanh, rằng đây trong tiết thanh minh mà sao luôn khói dân tâm thế mà. Tôi trả lời cái mã ông trời là cái mã đó. Tức là cái mã của đạm tương ở trong những chuyện trừ đó mà tôi trả lời, tôi nói mã ông trời mà ông nào dám cãi là coi như bị cái dập của tôi sụp cái là tiêu tàn liền. Cái đó là thật sự là tôi không có sợ cái vụ trả lời kế cả hài hước, nhưng mà làm như vậy mất lòng thôi. Cái mã đạm tiên có tả bên tiền kiều mới mua xè xè nắm đứt bên đường, dầu dầu ngón cỏ nửa vàng nửa xanh, rằng đây trong chiếc thanh minh mà sao không khói lăng tâm thế mà. Đó mã ông trời vậy. Giờ các vị biết tôi tính ra đó không? Nếu người nào nói, ủa tại sao ông dám nói cái mã đó là của Nguyễn Dương, nói là cái mã nó mã của Đạm Tiên nè. Mà sao là ông trả lời với tôi là đó là mã ông trời. Thì tôi tập cổ lại, tôi hỏi vậy là ông hỏi câu này với một cái ý đồ phá hoại đạo lý chứ không phải là xây dựng. Nếu ông biết rằng á, cái mã Đạm Tiên không phải là mã ông trời, như vậy nghĩa là ông biết mã ông trời rồi, tại sao ông còn hỏi tôi? Tập hỏi lại, tôi hỏi một cái là coi như là tự hủy diệt cuộc đời á. Thế là ông biết mà ông trời rồi, mà ông đã biết mà ông còn hỏi như vậy là ông muốn quậy phải không? À, thế là ông chửi ta. Nếu mã đó không phải mã ông trời thì theo ý ông mã ông trời đâu? Tự thua thôi. Cho nên là hỏi phá hoại còn chưa sợ mà. Hỏi chơi thì cũng không sợ rồi, nhưng mà nó tốn thì giờ, còn hỏi phá hoại cũng không sợ luôn. Mà tôi dặn lại một cái là trách nhiệm ghê cùng lớn lao đó nha. Dặn lại một cái là coi như sụp bẫy là trách nhiệm lớn đó. Thành ra là không nên hài hước, không nên tếu. Tếu là riêng với tôi, riêng muốn tếu sao tếu. Cái đoạn kinh rồi đây này có Phật tử nêu ra yêu cầu tôi nói chữ lại, làm cho rằng là nó hay quá, cho nên là mà hay quá mà có người chưa hiểu thì thật tình mà nói cái việc này cũng khó lắm. Bởi vì Phật tử tại gia mà nghe kinh mà hiểu trọn vẹn là phải nói rằng cái người đó phải đầu tư trí tuệ, đầu tư ngày giờ thật là sâu. Chứ còn làm ăn hàng ngày, còn sanh nhai, còn kinh doanh rồi trong cuộc sống mà muốn hiểu cho nó thật tường tận thì nói đúng ra rất là khó. Vì vậy mà người xưa học cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này có khi người ta học cả 10 lần mà giảng theo cái kiểu hồi xưa đó, giảng bằng kiểu Hán đó, 10 lần mà còn nắm không được 50% nữa, chứ đừng nói chi mà tới 60-70. Thành ra bây giờ thì cứ từ từ mà học thôi. Cái này thật sự là hay đó, và khó, khó mà hay. Giờ tôi nói tiếp đây nè, phải nói là cái đoạn này hay lắm. Phật dạy rằng tánh giác tất minh mà vọng hư minh biết, nghĩa là do vọng tưởng mà nó khởi sanh ra phân biệt, tất mắt hiện tượng vạn hữu, Do đó mà hiện tượng vạn hữu nó trở thành cái đối tượng sở minh. Đấy là cái chỗ đó. Đại chúng nhớ một câu như này nè, đạo Phật là chủ trương như vậy nè nha. Đừng có hỏi tại sao là trước kia vốn thanh tịnh rồi á, Như Lai Tàng vốn thanh tịnh rồi, sau này cái duyên khởi ra dạng vật hữu tình vô tình để con người đau khổ. Tại sao nó từ cái bản thể thanh tịnh rồi nó sinh ra cái sự đau khổ của con người, của kiếp con người, của sự nhớ mắt của dạng vật chi? Nếu mà các vị còn hỏi như vậy là coi như các vị còn chưa có đầu tư về trí tuệ. Mà trong câu hỏi này có đây, cũng như thỉnh thoảng là Lai ra là nhắc với câu hỏi đó hoài. Hỏi gì chứ, nếu mà Như Lai Tàng bản thể hoặc là Như Lai nguyên giác giữ tâm vốn thanh tịnh thì có gì nó lại sinh ra núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá? Có gì nó lại sinh ra thượng cầm hạ xuống cho đến con người và làm cho con người có cái tự thân vui mừng bình dẫn thương rất để rồi sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ của cái con người? Có gì bản thể thanh tịnh mà lại sinh ra như vậy? Hỏi như vậy là các vị chưa hề có thiền định chút nào hết. Mà tôi xin nhắc cho các vị, cho đại chúng về cái việc đó. Như Lai Tàng bản thể thì bản thể nào cũng sinh ra hiện tượng, cũng như đã là hiện tượng thì hiện tượng nào cũng phát xuất từ bản thể. Điều đó là cái điều tất nhiên rồi. Đừng có hỏi vì sao Như Lai Tàng bản thể thanh tịnh lại sinh ra hữu tình vô tình vạn vật, đừng hỏi vậy. Thể có hiện tượng là đương nhiên là có bản thể. Mà bản thể đã có thì bản thể phải sinh ra hiện tượng. Nói vậy, cũng như là đã có sống thì đương nhiên là phải có nước. Mà có nước thì là có điều kiện thì nó sẽ sinh ra sống, cho nó là tất nhiên rồi. Thế thì sống là hiện tượng mà nước là bản thể. Sống và nước, bản thể là hiện tượng, bất tức mà bất ly. Dạng vật hữu tình vô tình sinh từ cái bản thể Như Lai Tàng thanh định, từ cái Như Lai duy nhất giữa tâm thanh định, nó cũng bất tức mà bất ly như vậy. Còn cái việc mà các vị khổ là tại các vị đấy chứ, tại các vị đấy nó mới sinh ra khổ, chứ đâu phải là cái Như Lai Tàng sinh ra có cái khổ. Cũng như cái bài thơ của tôi nói đó, bài thơ của tôi đâu rồi, tôi đọc đó này. Đây bài thơ quả của tôi đây này nha, bài thơ quả của tôi đây là cay lắm nha. Bài thơ chính nè ha: hữu áo tầm gian đến cửa thiền, trải bao xuân hạ năm cung chiên. Này bài thơ của tôi quả đây nè, đôi quả này cay lắm mà. Không lắm tầm gian chẳng bận thiền, các vị tu mà các vị nó lắm tầm gian là các vị thua rồi. Tầm gian không có chuyện gì phải lắm đó. Hữu tình với vô tình đồng là hiện tượng của bản, của bản thể Như Lai Tàng thôi, chứ có cái nào có tội đâu. Tôi đã từng nói rằng tử bất tí nhân nhân tự tí, mà qua bất mê nhân nhân tự tự mê kia mà. Qua là vô tình, còn con người của chúng ta đây là hữu tình. Nhưng mà qua chứ đâu có phải làm mê mẩn người, mà tại người tự mê đấy chứ. Chứ đâu phải là hễ có cái qua là con người phải đau khổ. Vì qua nên phải đến đường tìm qua, đó là cái tâm trạng của cái nàng Thúy Kiều lãng mạn. À, nửa đêm nó hơn nữa, vì qua nên nửa đêm phải đánh đường tìm qua. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa, chẳng là chim bao. Cái đó là một cái tâm hồn lãng mạn. Cái tâm hồn mà không, mà tâm hồn cái bậc thánh nhân, ta gọi là tử bất tí nhân nhân tự tí, mà qua bất mê nhân nhân tự mê. Vậy không làm sai người, mà giờ tại vì người dùng không đúng nó thành ra sai. Qua nó đâu có làm nam mê rồi, tại vì người là không làm chủ được. Cho nên á, trên cái phương diện tu hành chẳng đến trần gian mà chẳng bận thiền. Như Lai mà người thiền với Như Lai là không bao giờ có bệnh. Như Lai thiền là không có cái vụ bệnh bệnh biểu, không có cái vụ phải ngồi kiểu này ngồi kiểu kia, phải nhân viên kiểu nọ, phải thở ra thở vào hít ngắn hít dài, không có vụ đó. Như Lai thiền là không có bệnh. Như Lai thiền là giống như là kinh Như Mắt Cật, mà ông Như Mắt Cật đó. 32 vị Bồ Tát trình bày về cái pháp môn bất nhị của mình. À, ông thì nói rằng thiện và ác là hai, mà tư duy quá thiếu thấy được cái tính chất ác và tính chất thiện không ha. Vì cái tính chất ác á, thiện á, là tính chất ác là nó phát xuất từ cái thiện mà ra. Bởi vì vô minh thật tính tức Phật tánh, mà cái thật tính của vô minh là Phật tánh nè. Tôi như vậy cho nên tôi thấy rằng thiện ác không hai, vì vậy mà tôi chứng đạo, chứng được cái pháp môn bất nhị. Ông thì nói hữu lậu, hữu lậu là hai, vì tôi quán chiếu thấy rằng là cái hữu lậu đó là cái bản thể của nó là từ nó vô lậu mà nó ra. Vì không giữ được cái tâm tính thanh tịnh vô lậu cho nên nó sinh ra cái hữu lậu. Vì tôi quán chiếu lên như vậy cho nên tôi biết là hữu lậu vô lậu không hai, vì vậy mà tôi chứng được pháp môn không hai. Ông thì nói thiện với ác là hai, ông thì nói quả với phước là hai, ông thì nói ngã và người vô ngã là hai, vân vân. Tới đêm ngày người thứ 31, ngày Văn Thù Sư Lợi, đại chúng yêu cầu ngày Văn Thù Sư Lợi nói về cái cách mà chứng nhập pháp môn bất nhị của mình. Ngài và đại sứ Văn Thù nói rằng theo tôi là cái pháp môn bất nhị nếu nói là sai, nghĩ ngợi là không đến được, nó phải là dứt bạch ngôn từ. Vì cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt, cái bằng ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, à nói là sao mà nghĩ mọi lời nói là không đến, không tới được. Thế rồi là ngài Văn Thù nói vừa xong rồi thì giờ đại chúng yêu cầu ngài Như Ma Tập ngài trình bày về cái cách nhập pháp môn bất nhị của ngài. Ngài Di Ma Cật ngồi bình thản tự nhiên mà không hề có nói câu nào. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả các cái đó đối với tôi nghe, tôi biết nó duyên sinh như nguyễn từ lâu rồi, thành tôi không có đặt cái vấn đề thiện hay là ác, không có đặt vấn đề hữu lậu hay là vô lậu, không đặt cái vấn đề thanh hay là sơ, không có đặt cái vấn đề ngã như là vô ngã. Vì tôi đã biết từ lâu rồi tất cả giải pháp dân sinh như quyển, thế cục quan nguyễn mận thù sanh sự nghiệp không, dân tình thương tổ tại mà tế nghiệp bạch câu xong, hiểu quá kỹ rồi cho nên tôi có quan tâm gì đâu mà anh hỏi tôi là cái vấn đề hai và không hai chứ. Cho nên lặng thinh, lặng thinh tất nhiên là đạt đến cái chỗ mà cái bằng ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Như Lai thiền là như vậy, Như Lai thiền là không có thiền gì cả, là như biết quá rõ, không có chuyện gì đáng quan tâm, không có chuyện gì đáng nói, không có chuyện gì đáng bàn. À, cho nên là cái bài của tôi là không lấn trần gian chẳng bận thiện, nữ gì thế sự phải trung kiên. Cái chữ gì gì này á, những vị nào mà yêu thi thơ nghe cái chữ này nghe là rất là phếu mà rất là độc, độc địa lắm. Vị đây có nghĩa là thú vị, có nghĩa là ngon lành gì, có nghĩa là sung sướng gì, thú vị gì, ngon lành gì, sung sướng gì mà phải trung kiên và phải ham hố. Cái vị này là độc lắm, nó là một cái chỗ mà không còn đỡ nổi đọc đó. Các vị có nhớ bài thơ của Hồ Xuân Hương không? Có ai nhớ cái bài thơ của bà Hồ Xuân Hương là dùng chữ lý gì mà bây giờ tôi cũng dùng đây nè. Cái kiếp tu hành nặng đá đeo, lý gì một chút kéo tèo teo, thiền từ cũng muốn về Tây Trúc mà trái gió cho nên phải lộn lèo, hay vô cùng hay. Chữ một cách mắng nhiếc, một cách đau khổ chưa chắc mà nghe hết sức là hay. Vĩ gì một chút tẻo tèo téo, Ta nói bởi vì thế sự phải trung chuyên, hơn 50 hạ gieo nhân Phật, gần 70 dung râm thuốc duyên. Đây là nói cuộc đời làm chơi, tu chơi, giảng đạo chơi, coi như là gieo nhân là râm thuốc, chứ chẳng có đặt cái vấn đề gì. Bình thảnh ảnh tư tâm tiên bạc, quỳnh mai ta túc đất đai thiên. Đây cũng nói lên tâm sự mình vậy thôi. Là vì là dựa theo cái vần của người ta, mà mình phải nói ý theo cái vần. Bình thạnh ẩn tu tâm tiến bằng. Hồi nào giờ không có cái hình nào của tôi ở trong cái cuốn chủ yếu nào ở trọi trên đó. Cũng chẳng có quảng cáo ở đâu ở trọi. Thành ra coi như ẩn tu mà. Quỳnh mai tá túc đất đai thiên. Đất đai này là nhiều mũi dữ lắm. Mũi tôi xài ba thứ nha, mũi đó. Thứ của Trung Quốc nè, rồi thứ của Thái Lan nè, rồi thứ bằng điện trở nè, mà dẫn mũi đó. Thì đất đai thiên là thiên vậy đó, thiên liên đó, thiên là ma thiên biết đọc đó. Quỳnh mai tá túc đất đai thiên, lòng an cảnh lặng không vuông vấn. Cái câu này là Tổ Quy Sơn nói là tâm an cảnh tịch, chỉ dị chủ trệ bất thông. Bất ý dân duyên bất giữ, chỉ cần tác ý mà tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Nếu mọi người đệ tử Phật mà ngăn dứt được cái ý mình, tức là samatha, chậm đứng được cái vận tâm của mình, gọi là tác ý. Dân duyên, vân duyên có nghĩa là đừng để cho mắt nó bị lôi cuốn bởi sắc, đừng để cho nhĩ căn, cái nhĩ thức của mình nó lôi cuốn bởi những âm thanh quyến hoặc mê ly. Đừng để cho lỗ mũi mình bị những cái hương mà không lành mạnh nó lôi cuốn, vân vân. Nói chung là lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đừng để cho lục trần sắc thanh hơn vị xúc pháp nó lôi kéo. Và nó cho bằng tức ý dung duyên bất giữ cho trần pháp đó, thì tâm không cảnh tịch. Giữ nhìn được lục căn lục trần rồi thì cái tâm mình lúc nào cũng rỗng rang, và cảnh bên ngoài không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Đây, sắc thanh nên vị xúc pháp không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi, cho nên nó vẫn tịch mà. Cảnh lặng không nguyên vấn. Tại hồi nào giờ mình không hiểu, mình đem lục căn của mình nó tác động lục trần, là mình sinh ra sự phân biệt hơn thua, phải quấy tốt xấu vân vân, để không ra đau khổ. Chứ đâu phải hễ có cảnh là làm cho con người đau khổ, đâu phải con người hễ có mắt tai mũi lưỡi thân ý là nguyên nhân của tai họa, không phải. Hàng tinh văn duy nhất Bồ Tát và Phật cũng còn nguyên lục căn, mà đâu phải là người tội lỗi.
Ý như vậy là nó ăn vô trong kinh điển đó. Lòng an cảnh tịch không vân vân. Nào ước mơ chi, nào ước mơ chi mở trong chiên. Bởi vì sự thật mỏ trống mà thiên cái gì. Cho nên cái bài thơ mà nói là mỏ trống thiên đó là non lắm, bài thơ đó dị ngộ đó nha. Mỏ trống có thiên, các vị đừng có tin mỏ trống. Thật cái cam biết mỏ trống là gì. Hồi xưa Đức Phật còn đại thế, nó có cái danh từ gọi là kiền trừ. Kiền trừ là đánh, kiền trừ là để hoặc là hợp chúng, hoặc là tới giờ thọ trai, hoặc là có việc gì nghe pháp thì đánh lên cái tiếng, bất cứ là tiếng gì, tiếng bọng cây cũng được, tiếng của một cái gì đó bằng đồng bằng sắt cũng được. Đó là cái biểu hiệu mà mình ấn định với nhau, mấy tiếng thì để làm cái gì, và đánh mấy tiếng thì nghe cái đó là phải làm cái gì, thì gọi là kiền trừ. Chứ Phật Thích Ca không hề biết mỏ chuông. Mà mình bây giờ mà mình nói mình là ngày đêm mà mỏ chuông không dứt, rồi mỏ chuông thiên này kia, non lắm chưa bị ngộ, chứ bằng bị ngộ thành ra cái này đó, cái chuyện mà quả này ra tùy theo cái kiến giải của mình mà mình nói ra, thì nó còn nhiều cách nói lắm. mà nói ra nó có giải pháp tới mức độ nào, nói ra nó còn tiền thuộc tới mức độ nào. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là mình nói lên được cái tâm trạng mà mình còn tiền thuộc là mình có gì mà thấp hỏi đâu nha, không phải. Sự thật nó như thế nào là nó như thế, cũng chẳng có gì phải thẹn thùng, chẳng có gì ngại ngùng. Nếu mình nói thật với lòng mình thì điều đó vẫn tốt thôi. Bằng lòng đi với nhân thừa Phật giáo, người khác có thể bằng lòng đi với thiên thừa Phật giáo, người nữa có thể bằng lòng đi vượt qua thiên thừa mà tới thanh văn duy nhất thừa, và có thể đi tới đại thừa. Tùy theo cái kiến giải của mọi người đều có thể đóng góp kiến thức của mình mà chơi vui được hết, chứ đừng có trở ngại gì hết. Chúng ta đợi xuống đấy nè, do vọng tưởng mà nó sân khởi phân biệt, chấp mắt hiện tượng vạn hữu, do đó mà hiện tượng vạn hữu nó trở thành cái đối tượng sở minh. Thành đối tượng sở minh có nghĩa là mình chấp pháp rồi đó. Rồi còn mình mà mình thấy có mình đó là mình chấp ngã, mà vạn vật hiện tượng nó thành cái đối tượng sở minh, tức là mình đã chấp pháp rồi đó. Cái phân biệt của con người trở thành năng minh để đánh giá cái tánh giác diệu minh của hiện tượng vạn pháp, và chấp thủ sai lầm về cái bản giác minh diệu của chính mình. Nó trở thành cái năng chấp thủ năng minh vạn pháp, nó biến thành cái sở chấp thủ là cái sở minh, thì là mình nó sinh ra cái sự phân biệt để rồi đau khổ đó. Chứ còn cái đạt đạo thì con người ta gọi là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, và như thị bổn mạc cứu cánh. Giảng pháp nó như vậy, đừng có xem cái tâm tưởng của mình mà đánh giá nó, xem cái tâm tưởng của mình mà đánh giá nó thì gọi là tri kiến lập tri, thì tất vô minh bổn. Đem cái tâm phân biệt của mình mà đánh giá sự vật hiện tượng, rồi vui rồi mừng rồi buồn rồi giận rồi thương rồi ghét, đó là cái tội gốc của vô minh đó. Cái vô minh nó chẳng có đâu cả, nó cũng không phải như lai tàn bản thể sanh nó ra, nó cũng chẳng phải là như lai duy giác diệu tâm mà đã chứa chấp nó. À mà đây là do cái vọng tưởng đó. Cái chỗ này mà các vị không nắm là các vị hỏi hoài thôi. Thành ra là thành ra cái thứ mà chấp thủ sai lầm về cái bản giác minh diệu của chính mình, do vọng tưởng sai lầm không đầu mối đó dẫn đến cái nhận thức sai lầm, như là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu lấy bỏ ta người, những cái thuộc về cái loại khách cần mà có chỗ mà có chỗ trả về ấy lại chiếm ngự ở mãi lòng ta. Đấy, tại các vị quên mấy cái mới nghe ra câu hỏi chứ, tất cả những cái buồn giận thương sợ yêu ghét muốn thành ra cái đó là nó phải cái của mình, nó là cách cầm mà, nó đâu phải là như là tàn bản thể sinh ra nó, nó đâu phải là như lai duy nhất diệu tâm sinh ra nó. Mà các vị mà đổ thừa cho như lai duy nhất diệu tâm thanh tịnh, tại sao sinh ra các cái thứ đó làm chi, đâu phải, nó không có nè. Ví dụ như bây giờ là cái này đó nè, bình thường vậy mình đâu có làm sao đâu, bỗng nhiên có người nào đó mất trí rồi chửi trời chửi đất rồi nói tùm lum tà la nè, rồi các vị là bắt lỗi rằng là ai cha mẹ của cái người đó sinh cái người đó ra, có cái đó hay sao? Không có. Tìm hết để tâm sinh lý cũng như tâm lý của người đó, trong cơ thể người đó không hề có cái điên loạn. Mà cái điên loạn là do điên loạn, là do mê, do bất giác. Cái đau khổ của cuộc đời cái người là tại vì là do bất giác, là do không ngộ được chân lý. Chứ như là tàn bản thể không sanh ra cái khổ đau cho ai, như là duy giác diệu tâm cũng không hề sanh có nó. Thỉnh thoảng có vị hỏi chứ, nói là Phật tánh giống thanh tịnh Như La Bàn, bản thể giống thanh tịnh bản nhiên. Như là nguyên giác dự tâm giống là tâm sáng. Vì sao lại sanh ra các cái nỗi khổ của kiếp con người? Đâu có phải hỏi vậy là các vị chưa có thiền. Các vị đâu phải là cái người mà đã muốn có cái nỗi khổ đâu. Bồ Đề Tát Bảo Tác Giả Ba La Mật Đa có tâm vô quái ngại. Vô quái ngại có vô hữu khủng bố, viễn ly dương đảo, mộng tưởng xuất kính Niết Bàn. Bồ Đề Tát Bảo mà học Tác Giả Ba La Mật Đa rồi là xa lìa cái mộng tưởng, cái điên đảo. Nhờ vậy mà có được cái cứu kính Niết Bàn. Bồ Tát ở đâu là Niết Bàn ở tại đó kia mà. Chỗ đó là cái chỗ đạo Phật là nghe như là dễ mà khó, rồi cũng tưởng tượng như khó ghê lắm vậy, nhưng mà kỳ thật là nó dễ là ở chỗ đó. Thành ra các vị đấy, khi mà các vị giận dữ đùng đùng vậy mà các vị nhớ Phật là các vị mất liền cái sự đau khổ mà. Điều đó có thật. Cho nên pháp môn niệm Phật A Di Đà chẳng hạn, pháp môn tịnh độ, mặc dù là cần phải học lý thật sâu thì kết quả nó mới nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi bày cho các vị, các vị là cầm một con sâu chuỗi 18 hộp thôi, khi mà sự kiện nó sẽ đến các vị bừng bừng tức giận đau khổ tràn hông ha, thì các vị nhớ lại một chút thôi, bốc lên sâu chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 cứ vừa niệm vừa nhớ ra. Bởi vì nó giận quá à, nghiến răng. Nhưng mà các vị đừng tưởng đâu là không có kết quả nha. Nhẫn nhất thời chi khí mà miễn ba nhật chi ưu đó, qua được cái cơn giận trong một hơi thở đó rồi à, nó qua cái cơn nguy hiểm mà cả tù tội cả cuộc đời. Giận một cơn đó có thể cầm dao đâm cái chết người ta, đâm cái chết nữa. À nhưng mà nó mới rồi, nó mới rồi, nó mới Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nó qua, qua là cái cơn kia qua thôi. Trời nó hay vô cùng vô tận mà các vị lộ. Nói rằng là tổ mà sư mà bài ra đâu có chuyện thường. Tuy nhiên là nói trên đường học đạo mà học sâu sắc là tôi không dạy như vậy đâu. Tôi không có phải giảng cỡ đó thôi. Mà tôi phải giảng là Phật hiểu như là pháp giới phàm thân tùy xứ hiện mà quốc danh cực lạc tịch quan trên cảnh cá trung quyền, cái đạo lý của tịnh độ sâu vô cùng. À nhưng mà bây giờ các vị chưa làm được vậy, cứ niệm Phật vừa, niệm Phật vừa còn đỏ mặt mà nghiến răng. Nhưng mà các vị giải quyết qua cái cơn tịnh độ đó rồi là nhắn dứt thời chi khí mà miễn ba nghiệp tiêu, nhận trong một hơi thở thôi mà khỏi lo cái hậu quả của cả cả trăm ngày, cả ngàn ngày đó. Hay lắm đó chứ. Thế thì là các vị đâu phải là cái sự đau khổ, sự bực bội đó là ở trong các vị đâu. Mà nó là khách trần mà, nó đến mà. Nó đến mà các vị giữ được ông chủ ở trong nhà là cái kia tự đi mất kia mà. Học đạo đó là một sự thật mà mình phải kinh nghiệm bằng bản thân. Chứ đừng có nói cái chuyện mà xa vời. Cho nên nãy có mấy ông thầy hỏi tôi sao mà tôi giảng người ta ưa nghe quá vậy, đông quá vậy. Tôi nói về là tại vì là tôi giảng bình dân giảng dị, là như tôi lấy nước tôi uống là trong bình không có nước, cái tôi vô tôi múc cái nước luôn đi nơi á, tôi uống. Tao nói ủa trời, hòa thượng dám uống nước vậy? Tôi nói tôi uống cái này thật là chưa uống nước không có lọc, ở đây nhà máy tôi đứt lọc rồi, thành ra tôi uống không có rồi. Chính vì tôi uống nước về được cho nên tôi giảng người ta mới ưa nghe. Là bởi vì người bình dân giản dị, người ta là thành nhiều là ít có ăn những cái thứ gì mà cao lương bởi vậy, mà người ta cần là cái bánh bằng khoai lang, bằng khoai mì chẳng hạn. Nhưng mà cái này là nhiều người cần khoai lang bằng khoai mì, mà dầu khoai lang khoai mì mà nó có no được cái bụng của người ta. Còn mà nó quá cao siêu, nó quá mơ quyền nguyễn hoặc mua trên trời trên đất á, nó không đáp ứng gì, giống như cho ta bánh vẽ, cho ta cái bánh bằng mây. Cái bánh bằng mây dầu có đẹp màu xanh màu đỏ của rắn chiều ha, mà người ta không có no cho nên người ta không thèm. Còn tôi được tôi nói cái đơn sơ, cái giản dị thấp thấp vậy, người ta cho nó giống người ta nói cho ăn cái bánh bột bột mì đồng bột khoai lang, nhưng mà có no cho người ta ưa nghe.
mà muốn nói được như vậy là phải uống nước bằng rô trong rô đi mê dặn ra mà uống không có nhân mạch thì mới nói người ta nghe được, bởi vì cái người bình dân nhiều, còn cái hạng cao cấp mà sống sang trọng ít lắm. Mình đừng có nói chuyện nhiễm dông xa xôi rồi nó cách biệt người ta là không nghe. Tại tôi mới nói với mấy ông mày ở chỗ tôi ngồi này. Cho nên cái học Phật là phải nói làm thế nào mà đáp ứng cho nguyện vọng trong cuộc sống thực tế có lẽ. Cái đoạn này hay thật đấy. Vấn đề giữa thủ quả thông không kiến thức, vì sao vương quá vợ trong trong thực tế, vì sao vương quá được nhau trong thực tế, chúng có tính đối kháng rõ ràng đấy. Cái đoạn này lẽ ra là các vị đọc tới đó là các vị tự trả lời mà không cần ai nhắc nữa hết. Địa thủ quả phong không kiến thức, trên thực tế nó đối khác nhau mà. Sắc là đối nghịch với không rồi. Thể không mà trong khắp pháp giới thì không thể có sắc ở tổng được. Mà nếu mà vật chất mà sắc mà trong khắp pháp giới thì tất nhiên là không còn có chỗ nào để gọi là không. Thế là đối kháng nhau đấy chứ. Lửa nếu cầm khắp pháp giới thì không cách nào nước cùng khắp được. Mà nếu nước mà cùng khắp pháp giới thì là không cách nào mà có lửa ở trong pháp giới này. Bởi vì thủy quả tương khắc mà. Thế vì là cái nguyên tắc tương sanh tương khắc nó cùng khắp như vậy. Nhưng mà tại sao dung nhau được? Chỗ này đoạn này hay vô cùng. Học cái đoạn này thì nhớ lại cái đoạn Xá Lợi Tử: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, của kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Bởi vì mặc dầu là nó đối khác lẫn nhau mà cái nào cũng vẫn trùm khắp pháp giới mà không tương tàn tương diệt, là bởi vì cái tính của nó là thanh tịnh bản nhiên. Cái tấm của nó là không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, sắc là không, cho nên dầu sắc trùm khắp pháp giới mà không chán hết sự không. Dầu hư không cũng thanh tịnh, dầu hư không cũng trùm khắp pháp giới mà không chán hết, không đánh đuổi sắc. Vì lẽ không cũng vẫn là không kia mà, không là chân sắc, sắc là chân không mà. Cho nên trong này là có câu hỏi nãy nè, có câu hỏi này hỏi như vậy có nghĩa là không có tư duy gì đó, chứ không có tư duy phụ, phải tư duy phụ mới được, chứ không có tư duy gì cho nên cứ đọc vậy cho thấy không hiểu rồi hỏi thôi, giải biết chừng nào cho rồi. Phật giải rằng nghĩa thử quả phân bày khắp pháp giới mà cái tánh hư không không bị chán mất tiêu vong, vì vậy nên Như Lai nói tánh sắc chân không, tức là sắc là chân, chân không đó. Vì cái tánh của sắc nó thanh tịnh bản nhiên, nghĩa là nó có, nhưng mà nó tùy theo ứng sở tùy lượng với từng nghiệp pháp phát hiện, nó đáp ứng yêu cầu nào đó cho chúng sanh nào đó nó mới phát hiện, còn bằng không nó không có phát hiện. Lửa cũng vậy, nước cũng vậy. Tôi nói ví dụ như vậy mà các vị còn nhớ cái gì nữa? Lửa trùm khắp pháp giới thì trong rừng có không? Trong rừng sâu, chỗ nước độc ma thiên, rừng sâu lạnh lẽo ngàn năm này qua nào ngàn năm khác, mà các vị tưởng đâu trong đó không có lửa sao? Có đấy chứ. Nếu các vị đem một cái kính này mà đem ra trong đó, còn giống một người các vị vô trong cái rừng sâu đó, lên trên cái núi mà xưa nay mấy nghìn năm chưa ai tới đó, các vị vừa gọi cái kính kéo lên gom lại cái quần bằng hông đậu xanh về thì lửa cháy. Thế thì đâu phải trong cái chỗ núi mà không ai tới mà không có lửa đâu. Nhưng mà nó không đốt núi, nó chẳng đốt rừng, là tại vì cái tấm chất của lửa là trùm khắp pháp giới mà là thanh tịnh bản nhiên. Vì vậy cho nên quả là chớ,
chân không đó, nếu không trần là coi như không có. À chuyện này chẳng phải không hay sao? Rồi không là chân quả, bây giờ trần đem nó tiếng gọi lên có được, rõ ràng quá mà. Nước cũng vậy, nói chung là thất đại đều vậy. Trên cái đoạn này nó hay vô cùng. Tâm vừa cho nên như lai nó tính chất trên không, hư không có đủ tất cả cái tính chất của địa thủy quả không. Vì vậy như lai nói tính không mà là chơn, chơn sắc. Ở trong cái không đó như vậy đó, nhưng mà sự thật là tất cả cái tính của địa thủy quả không có tổng hết, có hết, nhưng mà cái có hiện ra và có cái chưa hiện ra, chưa có cái đáp ứng cái yêu cầu cái cần dùng của chúng sanh nào đó thì nó chưa hiện ra. Cái trong cái mà mình gọi là không đấy là có hết địa thủy quả không ở tổng. Vì vậy mà tôi xin nhắc lại là không nó có những cái thứ gọi là ngoan không, là cái không đó không phải của Phật giáo nói nha. Ngoan không là gì? Là cái không đó vĩnh viễn từ vô thủy những cái vô chung không bao giờ có thật. Thí dụ như lông rùa vĩnh viễn xưa nay, từ xa xưa cho tới vô cùng vô cực về sau này không có. Sừng thỏ nó tới lông rùa sừng thỏ, tôi hỏi tôi đi cao lãnh ở trên cái lăng của cụ phó bản, tức là cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của bác Hồ. Có cô Thuyết Minh có nói về cái câu đối của cụ phó bản làm hồi ở chùa Kim Liên ca lạy. Tôi thấy câu đối nó có cái ý hay, hay quá. Nên tôi đọc cái tôi thuộc nghe. Nó có cái chữ quy mau và phối dốc. Quy mau và phối dốc.
Thượng thọ
đầu không bọc.
Hai câu đó là cái lăng mộ. Tôi thì khi mà tôi nghe thuyết minh rồi, tôi cho rằng là hai câu này là hai cái câu chỉ đạo, chỉ đạo bí mật trong cái lúc mà đi làm cách mạng, chỉ đạo bằng cách bí mật cho những cái người mà cùng đồng chí với mình. Mà từ lúc đó tôi có bản là thầy bảo chùa, ở chùa ở trong bé, chùa Hội Thánh trong bé. Sau đó chúng ta lại có lúc ở chùa Kim Liên, chùa Kim Liên ra lại. Mà cái bữa mà cái cô thuyết minh đó là nói rằng là cái câu đấy này làm ở tại chùa Kim Liên ở Cao Lãnh. Rồi không biết thời gian là mấy đó tôi không nhớ rõ, tự lên Cao Lãnh già rồi. Rồi tôi còn ở đó. Chùa Đại Đạo, Đại Đạo Quảng Khai. Tôi cho rằng là cái ý tứ chỉ đạo trong cái lúc mà sống giặc ngoại xâm, mà cụ thì lúc bây giờ thì lúc là cụ thừa ở trong chùa, chứ thì là phải mượn cái ý tứ của thiền, của đạo để mà chỉ đạo bí mật. Nghĩa là với đại đạo mà muốn triển khai cái đại đạo cho rộng lớn á, thì cái việc làm của mình nó phải hư hư thực thực, như có mà như không vậy mới được. Cho nên là tổ chức là có hình thức ồ ạt cụ thể thì khó mà giấu được với cái cặp con mắt tìm tòi dò xét của đế quốc của thực dân. Cho nên là trong cái lúc mà làm cái việc mà các bạn đó thì nó phải thực thực hư hư mà như có như không, giống như là lấy sừng thỏ mà khều cái bóng trăng ở đáy nước vậy. Nó phải thực thực, phải hư hư như vậy, chứ không nên làm cái cụ thể, có cái cách ồ ạ tổ chức ra thành đảng, thành nhóm người ha, là có thể bị bại lộ thôi. Đấy. Với thứ hai là thiền cơ giáo dưỡng. Thiền cơ giáo dưỡng cũng như là đại đạo quả khai đó, là ý nói là cái mục tiêu của mình là cách mạng. Mà muốn bồi dưỡng cho nó lên cao thì cũng phải cái kiểu vậy. Giống như là nguyên mau mà phước thọ đầu không, giống như mình lấy lông rùa mà mình cột gió ở trên đầu ngọn cây. Nghĩa là làm phải thương như thực thực, phải khéo léo, lúc như có mà lúc như không. Coi như có đó, nhưng mà nếu mà đòn mà có động đậy ha, có cái gì mà có thể phát hiện ra thì lúc là phải biến thành như không có gì hết. Phải khéo léo như vậy thì nó có thể thành tựu được. Thành ra cái chữ mà mấy ông cụ xưa đây là chữ vui mau, chữ khéo léo. Vui mau khéo léo là hai cái thứ mà vĩnh viễn xưa nay không có. Cho nên cái không đó thì gọi là trong đạo Phật gọi là ngoan không. À, người vậy đại chúng để ý rằng là trong đạo Phật không chủ trương cái chữ không như là nguy mau và khó dốc. Không có ngoan không, mà đạo Phật đó không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Nghĩa là trong cái không nó vẫn có tất cả các cái thứ vật chất, và tất cả các thứ vật chất phát xuất trong cái không đó. Khi cái không đó là hội đủ nhân duyên điều kiện cho cái tánh đồng chủng vị chủng đồng, tánh vị tánh đồng, năng vị năng của nó. Vì vậy cho nên là các vị nhớ rằng sắc chẳng khác không, cái không đó là không phải là không ngoan không như lông rùa trình thọ, mà cái không đó là gọi là chân không. Chân không thì nó đi kèm với chữ diệu hữu, nghĩa là nó có cách vô cùng màu nhiệm. Nó màu nhiệm chẳng hạn như ngày nay chỉ có nhà khoa học mới biết được rằng trong cái không của không khí nó có bao nhiêu chất,
nào là khí ozone, nào là khí carbonic, nào là khí CO2, nào là khí SO2, nào là khí nitơ, vân vân. Chỉ có nhà khoa học mới phát hiện mới biết được. Thành ra trong cái không sẵn có tất cả những cái dữ kiện để hình thành ra sự vật hiện tượng vạn hữu, cái đó chỉ có tuệ nhãn của Phật mới biết được. Vì vậy cho nên Đức Phật nói không chẳng khác sắc, mà sắc chẳng khác không. Sắc là không mà không là sắc. Chỗ này tuyệt vời. Cho nên cái không này không được hiểu như là nguy mau và phó dốc. Vì vậy Như Lai nói tánh thủy chân không, pháp giới không đại vốn không phải là thủy đại, vậy mà trong không đại khắp đầy thủy đại. Cho nên Phật dạy rằng tánh không chân thủy quả đại đầy khắp hư không, mà không trái sơn hà thảo mộc vạn hữu thế gian. Vì vậy mà Phật nói tánh quả chân không và hư không vốn không, vốn không quả, nhưng lúc chúng sanh cần thì quả có ở trong hư không. Cho nên Phật dạy tánh không chân quả, các đại còn lại cũng như vậy mà suy. Chỗ này nó hay dữ lắm. Thành ra ngoan không chân không rồi rồi đương thể tức không. À, trong cái chân không á, nó trong nó chứa tất cả chủng tử của vạn pháp, để nó diệu hữu, nó hàm chứa tất cả chủng tử vạn pháp để nó duyên khởi, nó hình thành vì vạn pháp. Còn một cách nữa là gọi là đương thể tức không. Cách đương thể tức không á là cái cách mà hiện giờ này là người đệ tử Phật phải học. Bởi vì khi mà dùng vận dụng lý trí mà hiểu rằng là chân không dự hữu rồi đó, biết là sắc là không, không là sắc, thủy là không, không là thủy, quả là không, không là quả, đó là dùng lý trí mà tư duy để nhận thức được cái chân lý đó rồi đó, thì trong cái khi mà cái người đệ tử Phật hành á, gọi là hành giả, là phải tập nhìn vạn pháp cái bằng đương thể tức không. Đương thể tức không này là ví dụ như cái nhà này nè, cái chùa này tất cả vậy đó, bê tông có tất vậy đó, nhưng mà mấy dưới con mắt của người mà hành thâm bát nhã ba la mật, tôi nhìn tôi thấy không có gì hết, tôi gọi là đương thể tức không. Nghĩa là người ta không có tương quan gì trong cái vụ mà tham lam mà đam trước mà mê mệt gì nó, vì người ta biết rằng là do nó tất vậy đi chứ nó không có bao lâu, cũng là trăm năm vài trăm năm gì đó, rồi thì nó cũng tiêu hoại thôi, cũng phải là xuống cấp rồi cũng phải làm lại. Chưa kể là cái chuyện mà nếu mà chiến tranh là bơm nó bỏ trong vòng là hai phút là xong, là bình địa hết. Vì vậy cho nên mình bơm thể tức không. Tôi nói ví dụ như ngày nay nè, cái chỗ mà cái đài Hoa Sơn ở thành phố mình nè, cách đây là 22 năm thôi, chỗ đó có những cái màu đẹp vô cùng, cái màu cẩn mà đá Italy bằng vàng thiệt mà sơn thấp, thậm chí có gọi là phan dâm, người là nghĩa địa ham trôn từ 2 tầng 3 tầng ở dưới, chắc kiên cố lắm. Nhưng mà ngay cả cái thời đó tôi vẫn hay vô trong đó tôi ngồi tôi chơi, nhưng mà tôi nhìn nè, những cái đó là đối với tôi, là tôi cũng thấy là thành thật mà nói là không phải xe các vị đâu, tôi nhìn là cái bằng đương thể tức không. coi chắc vậy chứ mà không có gì chắc hết trơn. Thật sự qua một con biến cố của đất nước thay đổi sau 75 là sắp trở thành không. Thế thì có chắc chắn gì đâu. Cho nên là thế cục quan nghĩa mộng thù sanh sự nghĩa không, dân trùng thiên dân cẩu tại mà có nghĩa bạch câu xong. Có một phật tử ở bên Úc mày giảng cho tôi cái bài thơ đó, giảng lỡ về cho tôi bài thơ đó, nghĩa là thiệt là tôi nói tôi cũng vui là cái đó các vị, tôi vui ghê lắm, nghĩa là giảng không thua tác giả giảng, trích cho từng câu giảng từng câu gọi là trả bài cho tôi. Bởi vì hôm tết thì nó có mấy cái bài thơ mà tôi không biết làm gì, thôi là tôi nhất mang tôi đánh máy cái câu thơ đó, tôi bỏ trong cái miếng giấy mà chúc tết đó nè, cái là tôi gửi đi mấy cái chỗ mấy phật tử quen ấy, gửi đi là ông phật tử là ông được, ông Trần Nguyên Trung đó ông được, được rồi cái đề ông mấy này giảng từng câu gọi là để trả bài thầy, với nghe băng của thầy hồi đó giờ nhiều rồi trả bài coi có được điểm nào không, cũng nhất bài hay quá. Dân tình thương cấu tại mà tới nguyện bạch câu xong, trúc ảnh tạo giai tầng bất động trường không khởi ngại bạch dân thi. Ông giảng cái từng câu hay lắm. Thành ra cái vui thì cái vui đạo lý nó vui vậy. Cái đạo Phật là cái đạo mà làm cho con người sống có an lạc, có hạnh phúc ở trên cõi đời này. Cái đạo Phật mà nói cái chuyện mà trên trời, trên đất, trên mây, trên gió, trên cảnh giới xa xăm mà không tương quan được cái đời này, mà để cho người ta lại, người ta cầu nguyện dân chúng đó, hoàn toàn là sai đạo Phật đó. Chẳng thà là ta ăn bánh bằng bột mì với đường chảy mà nó đáp ứng cái bụng dạ cào cồn của người ta. Người ta ăn bánh bằng khoai lang mà không có lột vỏ, vớt vô lại với đường thùng mà nó đỡ no trong cái cơn đói khó. Chứ còn anh nói cái chuyện mà những cái bánh lên trên cõi thiên đình của Thánh Anh La Sát, của Như Thị Phương Mẫu, những cái bánh nó đẹp đẽ như mây ngũ sắc mà người ta không có được ăn cái gì hết, thì cái đồ đó nói để làm cái gì? Cho nên là các bậc tử đế coi chừng học đạo, mà các vị mà đi lệnh mục tiêu là uổng công khí sức mà không có được gì hết. Đạo Phật trọn đời là phục vụ chúng sanh, là bằng cái cách là đem lại sự an lạc cho người ta ở trong cái cuộc đời này. Cho nên Đức Phật thì ngài đâu có nói ngài là cái ông gì vĩ đại vô gớm lắm đâu. Ngài nói ngài là cái bằng y vương. Ngài là một vị y vương, là một vị thầy thuốc thôi, để mà cứu cái tâm bệnh cái chúng sanh, và tất cả các ở thời gian đó đều là cứu về cái thân bệnh cho chúng sanh. Nguồn gốc viên khởi của hiện tượng vật lý chỉ là vấn đề tất nhiên, hiện tượng vẫn tồn tại. Khách quan ra quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Đây là cái một cái quy luật của chủ nghĩa Mác Lê á, chủ nghĩa Mác Lê kết hợp Mác Lênin á, giảm pháp đều là ở trong quy luật thống nhất và đấu tranh. Đây, cho nên trên đường của mình tu hành á cũng là đấu tranh. Bản thân mình là một thể thống nhất giữa tâm linh và thân tứ đại thất đại, nhưng mà luôn luôn cũng ở trong cái quy luật thống nhất và đấu tranh. Có những lúc nó nghĩ ngợi những cái điều không thiện, có những lúc nó nghĩ ngợi những điều thiện. Khi mà nghĩ ngợi điều thiện thì nó chẳng đứng lại những cái tâm niệm mà ác, đó là đấu tranh đấy. Mà mọi sự vật đều luôn luôn là trong cái quy luật thống nhất và đấu tranh. Hết giờ là thôi, giờ ngừng ở đây ha. Chứ chúng sanh có biến về nguyện đó biển não vô tận thề nguyện thoảng đường bề nguyện ấp vật đạo vô thường.